Xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Thưa quý vị, bây giờ là 12 giờ 1 phút ở Texas và sau đây là chương trình thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn được phát thanh qua hai làn sóng 900 AM tại Houston và 890 AM tại Dallas. Với phần trình bày của Khoa Diễm từ Dallas, Quỳnh Anh và Huy Cường ở Houston. Và mở đầu cho phần thời sự buổi trưa hôm nay là bản tin thời tiết của cả hai miền. Trước hết với Khoa Diễm.
Khoa Diễm xin ái chào quý thính giả, chào chú Huy Cường và Quỳnh Anh. Thành phố Dallas thì hôm nay là một ngày khá là đẹp trời với nhiệt độ cao nhất là 60 độ. Thấp nhất tối hôm nay có thể xuống là 37 độ, nắng ấm chan hòa, không có cơ hội mưa. Nhưng mà gió khá là mạnh từ 10 đến 20 dặm một giờ. Vào ngày mai thì nhiệt độ khá hơn một tí xíu với nhiệt độ cao nhất là 64 độ. Thấp nhất là 40 độ, cũng nắng rất là đẹp. Gió nhẹ hơn chỉ từ 5 đến 10 dặm một giờ mà thôi. Rồi tới Chủ nhật thì chúng ta có nhiệt độ cao nhất trong ngày là 64 độ, thấp nhất là 50 độ. Cũng rất là đẹp trời, không có cơ hội mưa. Cơ hội mưa trở lại với thành phố Dallas thì thứ ba mới đến lận. Xin trở lại với Houston.
Dạ vâng, Quỳnh Anh xin cảm ơn Khoa Diễm về bản tin thời tiết vừa rồi. Và tại Houston thì thời tiết hiện nay nhiệt độ bên ngoài là 63 độ và có gió bắc ở vận tốc 23 dặm một giờ. Và ngày hôm nay cơ hội mưa sẽ là 10%, nhiệt độ cao nhất là 64 độ và thấp nhất trong ngày sẽ là 45 độ. Vào ngày mai thì trời cơ hội mưa sẽ là 30%, nhiệt độ cao nhất trong ngày là 59 độ và thấp nhất là 46 độ. Chủ nhật thì có nắng ấm, tuy nhiên buổi tối thì cơ hội mưa là 10%, với nhiệt độ cao nhất trong ngày là 70 độ và thấp nhất là 60 độ. Vào ngày thứ hai thì trời sẽ không có mưa, tuy nhiên cũng khá âm u và nhiệt độ cao nhất trong ngày là 77 độ và thấp nhất là 64 độ. Và đó là tình hình thời tiết của Houston của những ngày cuối tuần sắp tới. Và xin mời chú Huy Cường mở đầu cho bản tin thời sự buổi trưa ngày hôm nay.
Thưa quý vị, mở đầu cho bản tin của thời sự buổi trưa hôm nay là bản tin hãng Reuters đánh đi từ thủ đô Tunis của Tunisia. Ngày hôm nay thì các ngoại trưởng của hơn 50 quốc gia đã họp ở Tunis. Đây là một buổi họp đầu tiên của nhóm gọi là những người bạn của Syria. Và trong ngày hôm nay thì họ đã lên tiếng kêu gọi chính quyền Syria phải cho phép tất cả các phẩm vật cứu trợ, nhất là về vấn đề thuốc men và thực phẩm phải được chuyên trở tới những người dân của Syria đang bị khốn khó bởi vì không có những cái hội, chẳng hạn như hội họp thập tự quốc tế hoặc là những tổ chức cứu trợ nhân đạo của Liên Hiệp Quốc được sự hiện diện ở trong những cái vùng đang có những cuộc bạo động giữa các lực lượng đối lập và lực lượng chính phủ để mà cứu chữa giúp những người này. Và ngay cả Ngoại trưởng Hoa Kỳ là bà Hillary Clinton cũng đã lên tiếng cảnh cáo rằng có thể phe đối lập sẽ phải trang bị vũ khí và chắc chắn là sẽ đưa đến những cái cuộc bạo động càng ngày càng gia tăng hơn. Và tuy nhiên, dĩ nhiên là về cái phía các quốc gia ở trong Liên Hợp Quốc thì nhất là Trung Cộng và Nga thì vẫn phủ quyết và không bao giờ đồng ý với những cái điều chẳng hạn như là đòi hỏi ông Tổng thống Assad phải ra đi cũng như là việc trang bị vũ khí để giúp quân đối lập. Và trong hội nghị ngày hôm nay thì một bản tuyên bố chung của tất cả các quốc gia đã yêu cầu chính quyền Syria phải ngưng ngay tất cả mọi cuộc đàn áp đẫm máu để cho phép các nhân viên cứu trợ của Tổ chức Liên Hợp Quốc cũng như là Hồng Thập Tự Quốc tế được phép tới thành phố Homs để mà chuyển giao những thuốc men và nhu yếu phẩm cần thiết cho những người dân đang sống ở đây mà họ đã chịu cảnh pháo kích cũng như là các cái cảnh giao tranh suốt 20 ngày qua giữa lực lượng quân đội chính phủ với đại bác xe tăng và các vũ khí nặng, trong khi đó phía kháng chiến quân thì chỉ có những vũ khí cầm tay mà thôi. Và đồng thời, khối của hơn 50 quốc gia này cũng đã yêu cầu lên tiếng các quốc gia ngoại quốc phải hợp tác để mà đưa đến những áp lực hơn nữa, đòi hỏi ông Assad ít nhất là phải tuân theo một số các điều kiện mà Liên Hiệp Quốc cũng như là Liên đoàn Ả Rập đưa ra để nói chuyện với lại phe đối lập thay vì là dùng quân đội để tiếp tục đàn áp. Mà cho đến bây giờ con số tử vong đã lên gần tới 10.000 người rồi và không biết rằng bao nhiêu ngàn người khác đã bị bắt bớ một cách trái phép và giam cầm ở những nơi bí mật và họ đã bị tra tấn và bị hành hạ. Và đồng thời tất cả những cái sự việc khác mà chính phủ Syria đang cấm, chẳng hạn như là cấm đi du lịch hoặc là phong tỏa các chương mục hoặc là một số các sự việc khác cần phải được nới bỏ để mà cho các người dân đang khốn khổ này được dễ dàng hơn. Và dĩ nhiên là khối 50 quốc gia quốc tế này cũng đã đưa ra một số các biện pháp để mà tạo thêm áp lực cho bên ông Tổng thống Assad của Syria bằng cách cấm du lịch sang bên Syria cũng như là phong tỏa một số các chương mục và ngưng một số các hợp đồng thương mại với chính phủ này để đòi hỏi họ phải tuân theo một số các nghị quyết của quốc tế. Trở lại với Khoa Diễm.
Xin cảm ơn chú Huy Cường. Trong khi đó, thì một máy bay chở hành khách của Nga đã bị rơi cánh trong lúc cất cánh từ Berlin. Đức đã hạ cánh an toàn tại St. Petersburg. Chiếc máy bay dân dụng An-148 thuộc hãng hàng không Rosia của Nga được tin là chở 44 hành khách đã hạ cánh sau khi bay một vòng để đốt nhiên liệu. Phi hành đoàn cho hay là tình hình trên khoang vẫn ổn định bất chấp có sự cố. Interfax đã đưa tin này. Một nguồn tin an ninh nói với hãng tin RIA Novosti rằng miếng dán cao su đã bị rơi trên đường băng tại Berlin sau khi chiếc máy bay này cất cánh. Không ai trong số 37 hành khách và 7 thành viên phi hành đoàn bị thương trong vụ hạ cánh này cả. Một cuộc điều tra về sự cố đang được tiến hành. Được hợp tác chế tạo bởi Ukraine và Nga, An-148 là một trong những chiếc máy bay đời mới nhất của Liên Xô cũ và mới được đưa vào sử dụng tại hãng hàng không Rosia ở vào năm 2009 vừa rồi. Xin trở lại với Quỳnh Anh.
Dạ vâng, và quay sang tình hình tại Libya thì Libya, tham mưu trưởng của lực lượng vũ trang Libya ông Youssef Al-Mangush vào ngày hôm nay cho biết rằng chính phủ quốc gia Libya đã cho đưa quân đến thành phố sa mạc Kufra thuộc khu vực đông nam của Libya để mà cho giải quyết những cuộc xung đột đẫm máu giữa bộ tộc người Tubu và bộ tộc Zawai kéo dài trong nhiều ngày qua làm hàng trăm người thiệt mạng. Và theo lời của ông Youssef Al-Mangush cho hay thì hiện nay những căn cứ quân sự quốc gia Libya đã có mặt tại sân bay Kufra và chuẩn bị tiến quân vào khu vực trọng điểm. Và ông nói rằng quân đội này sẽ làm hết khả năng của họ trong phạm vi quyền hạn cho phép để mà có thể đảm bảo được một cái nguồn trật tự cũng như là an ninh tại khu vực này. Trong khi đó thì đặc phái viên Liên Hợp Quốc về vấn đề của Libya là ông Ian Martin cho biết rằng những tổ chức nhân đạo đang trên đường đến Kufra để mà cứu xét tình hình về Libya. Và cũng theo lời ông cũng loại trừ những khả năng có thêm sự can thiệp của quốc tế và khu vực Kufra vì ông cho rằng cuộc xung đột này được diễn ra tại vùng biên giới của Libya sẽ làm nảy sinh nhiều quan ngại tại khu vực và chính quyền nước này có thể tự giải quyết được vấn đề. Đồng thời, ông cũng nhấn mạnh thêm sự can thiệp duy nhất của Liên Hiệp Quốc vào lúc này là về vấn đề nhân đạo tại Libya. Và theo một nguồn tin khác nữa cho hay rằng 113 người thuộc bộ tộc Tobu và 23 người khác thuộc bộ tộc Zuai đã bị thiệt mạng trong những cuộc đụng độ đã xảy ra vào ngày 12 tháng 2 vừa qua tại sa mạc Kufra. Thành phố này có 40.000 người dân nằm tại khu vực vùng biên giới Ai Cập, Chad và Sudari. Trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, một bản tin hãng Reuters đánh đi từ thủ đô Kabul của Afghanistan cho biết rằng ngày hôm nay là bước sang ngày thứ tư những cuộc bạo động để chống đối lại việc một số quân nhân Hoa Kỳ đã đốt quyển kinh thánh Koran tại phía ngoài của căn cứ không quân Hoa Kỳ ở Bagram đã làm cho ít nhất là 19 người bị bắn chết ở trong những cái cuộc biểu tình suốt trong 4 ngày qua và riêng sáng ngày hôm nay thì có 4 người đã bị bắn chết trong lúc họ đang tìm cách tấn công vào tòa lãnh sự Hoa Kỳ ở thành phố Herat và 2 người khác đã bị bắn chết tại trong vùng Adraskan cũng là gần với tỉnh Herat này. Đó là theo lời phát ngôn viên của Bộ Nội vụ Afghan đã cho biết như vậy. Trong khi đó tại thủ đô Kabul thì các lực lượng an ninh đã phải dùng súng bắn chỉ thiên lên trời để ngăn ngừa đám đông hiện tại đang kéo tới tòa đại sứ Hoa Kỳ và tòa đại sứ Hoa Kỳ thì đã đưa ra những lời cảnh cáo cho tất cả các công dân Hoa Kỳ cũng như là các công dân gốc Tây Phương ở tại bên Afghanistan phải rất là cẩn thận bởi vì họ có thể trở thành những mục tiêu của những người biểu tình hiện tại đã bị coi như là không thể nào kiểm soát được. Tại các vùng khác như là vùng phía Bắc tỉnh Baghlan và Kunduz cũng như là vùng phía Trung Bamiyan và Ganji cũng như là vùng phía Đông Nangarhar thì đều có những cuộc biểu tình tương tự nhưng mà cường độ của những cuộc biểu tình này có vẻ yếu hơn tại ngay tại Kabul cũng như là ngay tại phía ngoài của căn cứ không quân Bagram. Và sự việc này đã khiến cho một số các lực lượng ngoại quốc như là lực lượng của Pháp, Na Uy và Đức cũng đã bị cảm thấy ảnh hưởng lây khi mà những người biểu tình tại những khu vực trú đóng của các lực lượng này đã phải tìm cách chống trả lại những người này khi mà họ đã tới và dùng gậy gộc cũng như là ném đá vào những đồn bót của các lực lượng này. Riêng lực lượng Đức tại phía Bắc của Afghanistan tại một tiền đồn đã phải rút lui về phía trung tâm của tỉnh Takha sau khi đã có 300 người tiến đến tiền đồn này để với mục đích là chiếm đóng, và do đó thì với cái số quân quá ít thì lực lượng này đã phải rút lui. Đó là tình hình mới nhất về các biến chuyển tại bên Afghanistan liên quan đến việc Kinh Thánh Koran đã bị đốt tại đây. Quý nhé, mời trở lại với Khoa Diễm.
Xin cảm ơn chú Huy Cường. Cũng tiếp theo bản tin vừa rồi của chú Huy Cường thì Tổng thống Mỹ đã xin lỗi vụ đốt kinh Koran. Tổng thống Barack Obama ngày hôm qua đã lên tiếng xin lỗi người dân Afghanistan về vụ mà các binh sĩ Mỹ đốt kinh Koran tại một căn cứ quân sự Mỹ ở Afghanistan. Trong một lá thư gửi Tổng thống Afghanistan ông Hamid Karzai thì Tổng thống Obama đã bày tỏ việc rất lấy làm hối tiếc cho biết là vụ việc này xảy ra hồi đầu tuần này chỉ là một sai sót mà thôi. Các cuộc biểu tình phản đối sự bán bổ kinh Koran đã bước sang ngày thứ ba liên tiếp trên khắp các miền đông bắc của Afghanistan. Hai binh sĩ người Mỹ và hai người Afghanistan đã bị sát hại trong một vụ tấn công nhằm vào một căn cứ quân sự. Bốn người khác cũng thiệt mạng ở các nơi khác. Và ngày hôm qua, ngày hôm thứ Tư thì 7 người khác đã thiệt mạng và hàng chục người bị thương trong các cuộc biểu tình phản đối hành động này. Trong bức thư thì Tổng thống Obama đã nói rằng: "Tôi bày tỏ sự thông cảm sâu sắc và mong ngài và người dân Afghanistan chấp nhận lời xin lỗi chân thành." Tổng thống Karzai nói với các thành viên quốc hội rằng một binh sĩ Mỹ gây ra vụ đốt này. Ngoài những người thiệt mạng thì nhiều người khác đã bị thương trong các cuộc biểu tình. Một số người bị thương nặng trong khi các nam giới có vũ trang ngày hôm qua cũng đã tấn công ít nhất hai căn cứ quân sự. Người Hồi giáo coi kinh Koran là một sách thánh và rất tôn sùng các cuốn sách này. Năm ngoái thì có ít nhất 24 người đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình trên khắp Afghanistan sau khi mà một mục sư Mỹ đã đốt cuốn kinh Koran tại Florida. Xin trở lại với Quỳnh Anh.
Dạ vâng, và xem ra vụ việc đốt kinh Koran này không còn liên quan giữa Afghanistan và Hoa Kỳ đơn giản như vậy. Bởi vì ngày hôm nay, bên phía Pakistan cũng đã kịch liệt lên án những hành động đốt kinh Koran này của Liên minh NATO. Và giới chức của Pakistan đã tại quân sự, tại căn cứ quân sự của Bagram của Hoa Kỳ tại Afghanistan, và họ nói rằng tại thủ đô Islamabad thì Bộ Ngoại giao của Afghanistan là ông Abdul Basit đã nêu rõ những chính phủ cũng như là người dân Pakistan cùng lên án những hành động mà được cho là phỉ báng kinh Koran tại Afghanistan. Và người này gọi rằng những cái cử chỉ trên là hoàn toàn vô trách nhiệm và những người này vô cùng cần phải có những trừng phạt đáng, đích đáng. Và ngày hôm nay tại thủ đô Islamabad của những thành phố lớn như là Karachi hay là tại Multan ở miền trung của Pakistan thì có hàng trăm giáo sĩ cũng như là những nhà hoạt động chính trị đã xuống đường để mà biểu tình phản đối vụ đốt kinh Koran cùng với những người Afghanistan bên nước của họ. Và những người này đã hô vang khẩu hiệu chống lại Hoa Kỳ cũng như là gọi những tướng lãnh Hoa Kỳ tại Pakistan phải từ chức. Và tại Islamabad thì tổng thư ký của Taliban được gọi là Jamiat Ulama Islam đã kêu gọi thế giới Hồi giáo hãy xem xét những quan hệ với lại Hoa Kỳ và biểu tình thêm về vụ việc đốt kinh thánh Koran biến thành bạo lực khi mà bốn người thiệt mạng tại tỉnh Herat ở phía tây Afghanistan như bản tin của chú Huy Cường vừa đưa. Và vụ việc đốt kinh Koran này cũng đã khiến cho quân sự của nước Đức rút quân ra khỏi căn cứ. Và phát ngôn viên quân đội Đức cùng ngày hôm nay cũng cho biết rằng lực lượng của Đức tại miền Bắc Afghanistan cũng cho rút quân sớm hơn khỏi một căn cứ ở Taluqin trong diễn biến diễn ra một cuộc biểu tình chống lại Hoa Kỳ sau vụ đốt kinh Koran này. Và có khoảng 50 binh sĩ Đức đã rút khỏi căn cứ ở thành phố Taluqin thuộc phủ tỉnh Chakha vào ngày hôm nay sau khi mà khoảng 300 người Afghanistan đã tiến hành một cuộc biểu tình hòa bình bên ngoài căn cứ dân sự này. Trong khi đó thì những cuộc biểu tình với sự tham gia của khoảng 700 người cũng đang tiến về thành phố Jalalabad ở miền đông và tỉnh Jagadzi bất ổn ở miền đông nam. Và hy vọng cái vụ việc đốt kinh Koran này cũng sẽ chìm vào trong hòa bình, bởi vì hiện nay Đức và Pakistan cũng tỏ ra nhiều thái độ không hài lòng mấy về vụ việc Liên minh NATO đốt kinh Koran. Trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, bước sang một bản tin từ bên Viên ra thì ngày hôm nay, các phái bộ thanh tra của cơ quan IAEA, tức là cơ quan kiểm soát nguyên tử năng quốc tế, đã đưa ra lời tuyên bố là sẽ không có một cuộc họp nào với lại những cái giới chức tương cận của họ ở bên Iran, chứng tỏ rằng đã có những cái sự không đồng thuận cũng như là không có được thành công trong cái chuyến đi vừa rồi để nói chuyện giữa tổ chức IAEA và các giới chức phụ trách về nguyên tử của Iran về vấn đề làm thế nào để cho các giới chức này có thể đi tới thanh tra tất cả các cơ sở được tình nghi là chế tạo vũ khí nguyên tử của Iran. Trong khi đó, ngày hôm nay thì đại sứ của Iran lại lên tiếng yêu cầu những tổ chức của Liên Hiệp Quốc có thể tiếp tục nói chuyện với lại Iran thay vì tổ chức IAEA. Đây cũng là một trong những cái đòn phép hỏa mù mà Iran tiếp tục đưa ra để kéo dài thời gian, để họ hầu có thể che giấu những cái sự thật đang xảy ra tại các căn cứ được coi như là dùng để chế tạo và thí nghiệm vũ khí nguyên tử của Iran. Phía bên Iran thì vẫn đưa ra lời tuyên bố xác nhận rằng họ không hề chế tạo vũ khí nguyên tử mà chỉ dùng nguyên tử với mục đích phụng sự hòa bình. Trong khi đó, cơ quan IAEA đã đưa ra những cái bản báo cáo từ hồi tháng 11 cho thấy rằng chính quyền Iran đã mua rất là nhiều những dụng cụ hoặc là những chất để mà có thể dùng, nguyên liệu để mà có thể dùng trong việc chế tạo bom nguyên tử cũng như là kỹ thuật để chế tạo bom nguyên tử từ các quốc gia ở Đông Âu, và họ đều có những bằng cớ về những sự trao đổi thương mại này, và tất cả đều muốn rằng Iran phải không có được phép chế tạo bom nguyên tử, bởi vì vùng Trung Đông với một quốc gia Hồi giáo quá khích như Iran mà có bom nguyên tử thì chiến tranh có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Về mặt của Liên Hợp Quốc thì Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon đã cho biết rằng lời đề nghị này của Iran trong ngày hôm nay từ phía bên ông đại sứ tại Liên Hợp Quốc có thể là một cái lời đề nghị đáng tin cậy hoặc là xác thực, nhưng mà ngược lại cũng có thể là một cái sự việc mà Iran cố đang tìm cách kéo dài thời gian ra. Thì là biết Khoa Diễm.
Xin cảm ơn chú Huy Cường. Trong khi đó thì Tây Ban Nha đã điều các máy bay quân sự tới một căn cứ quân đội Mỹ để lấy lại một kho báu gồm tiền xu vàng và bạc trị giá 500 triệu đô la Mỹ được tìm thấy trong xác của một con tàu của Tây Ban Nha bị đắm vào thời thực dân. Hai chiếc máy bay quân sự C-130 đã hạ cánh xuống một căn cứ quân sự của không quân Mỹ tại thành phố Tampa, tiểu bang Florida, để đưa về nước kho báu dưới sự giám sát của quân đội. Theo một tùy viên văn hóa đại sứ quán Tây Ban Nha ở Washington cho biết như vậy, kho báu gồm có 594.000 đồng tiền xu bằng vàng và bạc là tâm điểm của một cuộc chiến pháp lý căng thẳng kéo dài suốt 5 năm giữa Tây Ban Nha và một công ty cứu hộ biển sâu của Mỹ, vốn đã tìm thấy kho báu này 5 năm trước ngoài khơi của bờ biển Bồ Đào Nha. Tài sản khổng lồ được tin là đã bị chìm dưới đáy biển cùng xác con tàu Nostra Senora de la Mercedes bị hải quân Anh đánh chìm vào năm 1804 khi đang trở về từ Nam Mỹ. Và hồi tuần trước thì một thẩm phán liên bang đã yêu cầu công ty Odyssey Marine Exploration trả lại số tiền xu cho Tây Ban Nha. Tây Ban Nha đã biện minh trước tòa rằng nước này mới là người sở hữu hợp pháp của con tàu và hàng hóa trên tàu này. Số tiền xu đã được lưu giữ trong kho tại một địa điểm bí mật ở Florida kể từ khi mà con tàu này được vớt lên. Xin trở lại với Quỳnh Anh.
Vâng, xin cảm ơn Khoa Diễm. Và thưa quý vị, bản tin tiếp theo quay lại vụ việc mà Ngoại trưởng của Australia, ông Kevin Rudd, tuyên bố từ chức. Thì cựu Ngoại trưởng của Australia, ông Kevin Rudd ngày hôm nay lại tuyên bố sẽ chính thức đấu đầu với lại Thủ tướng đương nhiệm lâm thời Julia Gillard để mà giành lại vị trí lãnh đạo của đảng tại Úc hiện nay. Và phát biểu tại thành phố Brisbane thì ông Rudd cho rằng Thủ tướng bà Julia Gillard đã đánh mất lòng tin của người dân Australia và chính phủ Úc hiện nay có rất nhiều việc phải làm để mà có thể khôi phục lại lòng tin đó. Và cũng theo lời ông Rudd thì đây là nguyên nhân khiến cho ông quyết định cố gắng giành lại vị trí người lãnh đạo của đảng cầm quyền, cũng là vị trí Thủ tướng của Australia trong cuộc bầu cử bỏ phiếu dự kiến sẽ vào ngày 27 tháng 2. Và ông cũng đưa ra lời cảnh báo rằng thủ lĩnh thuộc chính đảng khác là ông Tony Abbott cũng đang có nhiều cơ hội giành được phần thắng ở trong cuộc bầu cử này, bởi vì cần tìm ra người ứng cử viên tốt nhất để mà phục vụ cho nước Úc. Và cách đây 2 ngày thì ông Rudd đã từng giữ cương vị thủ tướng của Australia từ năm 2007 đến năm 2010, đã bất ngờ từ chức ngoại trưởng trong một diễn biến được cho là để giành lại được vị trí lãnh đạo thủ tướng của nước Úc. Nhưng mà ông cho rằng bởi vì không thể nào chịu nổi bà Julia Gillard cho nên ông đành phải từ chức để mà có thể bảo vệ danh dự của mình. Tuy nhiên thì khi xét về số lượng thượng nghị sĩ trong đảng của Úc hiện nay thì ông Kevin Rudd có vẻ là hơi yếu thế hơn là người thuộc phe đối lập ông Tony Abbott. Và ông Kevin Rudd đã tuyên bố rằng nếu mà ông không giành được thắng lợi ở chiếc ghế thủ tướng nước Úc thì ông sẽ lui về phía sau và không tranh giành những cái quyền chính trị nữa. Trong khi đó thì cùng ngày Thủ tướng Julia Gillard cũng đã tuyên bố rằng bà có nhiều tự tin và sẽ vẫn tiếp tục là người đứng đầu của công đảng của nước Đức, xin lỗi, của nước Úc, để là tiếp tục làm thủ tướng của nước này trong cuộc bầu cử sắp tới. Và bà cũng đã kêu gọi bỏ phiếu bầu thủ tướng trong một diễn biến là rất căng thẳng trong trong chính phủ của Úc hiện nay, bởi vì ngày càng gia tăng những hiềm khích giữa bà và ông Kevin Rudd, và bà cho rằng ông Kevin Rudd là một người không đáng tin cậy, và bà sẽ tiếp tục để mà đấu để mà giành được chiếc ghế thủ tướng trong nhiệm kỳ sắp tới. Xin được trở lại với Khoa Diễm và bản tin tiếp theo. Và thưa quý vị, bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc cho phần 1 của thời sự buổi trưa ngày hôm nay. Cô Nam xin mời quý vị hãy tiếp tục ở lại làn sóng. Phần 2 của chương trình sẽ trở lại sau một vài thông tin thương mại.
Thưa quý vị, trở lại với phần 2 của chương trình thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn được phát thanh qua hai làn sóng 900 AM tại Houston và 890 AM tại Dallas với phần trình bày của Khoa Diễm từ Dallas, Quỳnh Anh và Huy Cường tại Houston. Và thưa quý vị, chúng tôi trở lại với bản tin hãng Reuters đánh đi từ thủ đô Islamabad của Pakistan cho biết rằng vào sáng ngày hôm nay thì các lãnh tụ của Pakistan đã kêu gọi các lãnh tụ của nhóm Afghan Taliban hãy tham gia vào cuộc nói chuyện hòa bình với chính phủ Kabul của Tổng thống Hamid Karzai. Và đây là một dấu hiệu chứng tỏ rằng chính quyền ở Pakistan đã có vẻ muốn cải tiến lại tình hình ở tại địa phương, nhất là những sự bất chắc giữa Afghanistan và Pakistan, trong khi Afghanistan thì vẫn còn đang trong tình trạng chiến tranh giữa phe chính phủ lực lượng NATO và phe Taliban. Và vấn đề này đã cho thấy rằng tầm quan trọng của Pakistan trong việc mang lại hòa bình cho Afghanistan. Chính ông Thủ tướng Gilani đã lên tiếng rằng Pakistan sẽ làm bất cứ một điều gì mà quốc gia này có thể để giúp cho tiến trình hòa bình này. Và ông đã kêu gọi đích danh tổ chức Hizbi Islami là một trong những tổ chức quá khích Hồi giáo nhất ở bên Afghanistan và một số các tổ chức khác tham gia vào cuộc nói chuyện hòa bình mà có lẽ sẽ được xảy ra tại thủ đô của quốc gia Qatar, là nơi mà nhóm Taliban Afghanistan đã đặt một văn phòng ở đây. Và đến tháng sau thì sẽ có cuộc nói chuyện hòa bình và hy vọng giữa bộ bốn gồm có Hoa Kỳ, Pakistan, nhóm Taliban và cũng như là chính phủ của ông Hamid Karzai ở bên Afghan. Cho đến bây giờ thì chính phủ Afghan cũng đã nhiều lần có những cuộc nói chuyện với lại một số các tổ chức Hồi giáo ôn hòa hơn, cũng như là một số các lãnh tụ ôn hòa của phe Taliban. Tuy nhiên những phe quá khích và nhóm chỉ huy Taliban thì vẫn chưa có bao giờ trực tiếp nói chuyện với lại chính phủ của ông Karzai. Và phía bên Hoa Kỳ thì cũng đã có những lần nói chuyện giữa của các cấp dưới để tìm cách đem lại hòa bình cho Afghanistan, mà bây giờ cũng không còn bao lâu nữa, chỉ còn vào khoảng trong vòng 3 năm nữa đến cuối năm 2014 thì tất cả các lực lượng quốc tế sẽ rút ra khỏi. Và dĩ nhiên Pakistan cũng như là Afghanistan và Hoa Kỳ cũng như khối NATO đều muốn thấy có một tình hình ổn định, không còn chiến tranh nữa ở tại bên Afghan thì họ mới có thể yên tâm và rút lui. Bởi vì cuộc chiến này cũng đã kéo dài suốt hơn 11 tháng qua, gây ra thiệt hại rất là nhiều về nhân mạng cũng như là tài sản, và dĩ nhiên tương lai của các quốc gia ở trong vùng không có được ổn định. Trở lại với Khoa Diễm.
Xin cảm ơn chú Huy Cường. Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc kêu gọi Trung Quốc dừng trả những người tị nạn Bắc Hàn về nguyên quán. Thông cáo của cao ủy phổ biến vào ngày hôm nay nói rằng theo dõi rất sát tình trạng của nhóm 25 người Bắc Hàn mà chính phủ Trung Quốc giam giữ, nhắc lại là những người này sẽ bị tù tội nếu như mà họ bị trao trả lại cho chính phủ của Bắc Hàn. Nhóm người này bị công an Trung Quốc bắt giữ hồi đầu tháng này sau khi họ vượt biên giới sang Hoa Lục và xin được tị nạn tại đây. Yêu cầu của họ bị chính phủ Bắc Kinh từ chối. Chính phủ Bắc Kinh nói rằng toán người này vượt biên giới vào lãnh thổ Trung Quốc bất hợp pháp và là thành phần tị nạn kinh tế chứ không phải là tị nạn chính trị. Xin trở lại với Quỳnh Anh.
Xin cảm ơn Khoa Diễm và trở lại với Hoa Kỳ với bản tin về tình hình Hoa Kỳ hiện nay. Thì hiện nay Hoa Kỳ sẽ nhắm vào những đường dây tội phạm tại châu Âu cũng như là khu vực châu Á. Và chính phủ Hoa Kỳ đã cho áp đặt chế tài đối với một số người bị tố cáo có liên hệ đến những tổ chức tội phạm quốc tế. Trong đó có một nỗ lực bảo vệ hệ thống tài chính của Hoa Kỳ. và Bộ Hệ thống Tài chính Hoa Kỳ vào ngày hôm qua đã đưa loan báo rằng họ sẽ nhắm vào Brothers Circle là một mạng lưới có trụ sở rất rộng tại những nước thuộc Liên bang Nga buôn bán vũ khí, ma túy, kim loại và gian lận tài chính. Và giới chức Hoa Kỳ cho hay tổ chức này có tầm hoạt động rộng rãi tại khu vực châu Âu, châu Phi, châu Mỹ Latin và khu vực Trung Đông. Và trong một tuyên bố thì những giới chức Hoa Kỳ nói rằng tổ chức này được gọi là Brothers Circle hoạt động như là một cơ quan phối hợp với một số mạng lưới tội phạm, làm trung gian hòa giải giữa những cuộc tranh chấp và điều khiển hoạt động tội phạm của những thành viên trên toàn cầu. Và những chế tài được áp đặt nhắm vào 7 người có liên hệ mật thiết với một số tổ chức dính líu đến Brothers Circle. Một số người này được biết thì đang hoạt động tại thành phố Dubai. Và những luật chế tài này sẽ phong tỏa tài sản nằm trong quyền tài sản của Hoa Kỳ đối với những người bị nhắm vào và cấm những người này, cũng như là những doanh thương Hoa Kỳ có những vụ giao dịch liên quan đến những người tội phạm này. Và những vụ chế tài cũng nhắm vào 3 thành viên của tổ chức tội phạm Yamaguchi Gami có căn cứ tại Nhật Bản, gồm cả người đứng đầu của tổ chức là Kenichi Shinoda. Và Hoa Kỳ nói rằng tổ chức tội phạm này có liên hệ đến nhiều vụ công nghệ mại dâm, vũ khí và buôn người, cũng như là buôn lậu bạch phiến. Xin trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, một bản tin từ Washington DC, Tòa Bạch Cung cho biết rằng vào chiều ngày hôm qua tại Florida thì Tổng thống Barack Obama đã đọc một bài diễn văn, và trong đó thì ông chỉ trích rất là nhiều những thành viên của phía bên Đảng Cộng Hòa, cho rằng cũng chỉ vì những chính sách của Đảng Cộng Hòa cũng như là sự rất là không hợp tác của Đảng Cộng Hòa tại Quốc hội đã khiến cho giá xăng càng ngày càng tăng lên. Và ông còn cho biết rằng Đảng Cộng Hòa thì luôn luôn yêu cầu phải đào dầu và đào dầu hơn nữa, nhưng mà tại sao giá dầu xăng lại tiếp tục tăng? Và ông cho thấy rằng đó là một cái sự mâu thuẫn về phía bên Đảng Cộng Hòa, mà một trong những ứng cử viên của đảng này là ông Newt Gingrich thì lại hứa hẹn là nếu ông đặt bầu vào chức vụ tổng thống thì ông sẽ làm cho giá xăng chỉ còn có 2 Mỹ kim một galon. Trong khi đó ông Rick Santorum thì lại nói ngược lại, là ông hăm dọa rằng tình hình giá xăng có thể lên đến 5 Mỹ kim một galon. Tất cả là chỉ là những cái lời nói với mục đích kiếm phiếu của hai ứng cử viên này mà thôi. Và tổng thống Barack Obama, ngoài cái việc chỉ trích các lời tuyên bố của phía bên Đảng Cộng Hòa, thì ông còn cho tất cả các cử tòa được biết về những chính sách kinh tế của Tòa Bạch Cung hiện tại đối với tình hình ở bên Trung Đông, cũng như là việc trao đổi mậu dịch giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng, Ba Tây cũng như là Ấn Độ. Và ông chắc chắn rằng tất cả những chính sách về thương mại của Đảng Dân Chủ hiện tại sẽ không có đưa đến một cái sự bất công nào về phía những người lao động Hoa Kỳ. Ông vẫn kêu gọi các công ty sản xuất lớn nhỏ Hoa Kỳ nên giữ các công việc sản xuất ở trong Hoa Kỳ mà đừng xuất cả những công việc này ra ngoại quốc, cũng như là ông đã kêu gọi một số các công ty chính phủ và ngoại quốc cần phải bỏ bớt đi việc họ tự tài trợ cho các công ty tư nhân, để các công ty này có lợi thế hơn khi mà phải đấu giá hợp đồng với những công ty của Hoa Kỳ. Và nói tóm lại là một buổi nói chuyện với mục đích kiếm phiếu của Tổng thống Barack Obama vào chiều ngày hôm qua thì rõ ràng là nhắm đến túi tiền của chúng ta trong thời gian này. Trong lúc đó ở ngoài thì giá xăng vẫn tiếp tục lên cao. Ngày hôm nay thì đã lên đến khoảng 3.65 trung bình trên toàn quốc rồi, và Houston mà có rẻ nhất thì cũng vào khoảng 3.49, 3.50 một gallon. Khoa Diễm.
Xin cảm ơn chú Huy Cường. Quay sang tình hình tại Thái Lan, thì trong một bài phỏng vấn với Tân Hoa Xã thì Chủ tịch Hiệp hội Xuất khẩu Gạo Thái Lan là bà Kopsok Iamsuri nói rằng chẳng bao lâu nữa Thái sẽ mất danh hiệu quốc gia xuất khẩu gạo nhiều nhất thế giới. Bà này cho biết thêm rằng danh hiệu này đang bị cạnh tranh giữa nhiều nước, trong đó có Việt Nam, Ấn Độ và Malaysia. Bà nói rõ là những nước có tên vừa nêu, Việt Nam là đứng hàng đầu trong danh sách này. Dự đoán của bà Korsup là trong vòng 5 năm tới, Việt Nam sẽ vượt Thái để trở thành đất nước xuất khẩu gạo nhiều nhất thế giới. Xin trở lại với Quỳnh Anh.
Dạ vâng, và bản tin cuối cùng cho chương trình thời sự buổi trưa ngày hôm nay cũng lại xoay quanh Hoa Kỳ và về việc Hoa Kỳ hiện nay đang thiếu trầm trọng các loại thuốc chữa ung thư máu. Và theo tin tức từ Hoa Kỳ cho hay, 3 tổ chức ung thư máu của Hoa Kỳ cho biết thì tình trạng thiếu loại thuốc trị bệnh bạch cầu, hay còn gọi là ung thư máu, methotrexate, trên toàn quốc Hoa Kỳ đang thiếu một cách nghiêm trọng, đến nỗi họ cho rằng cái nguồn tiếp tế sẽ được hết ở trong một thời gian rất ngắn. Và được biết thì methotrexate được sử dụng cho những trẻ em bị mắc chứng bệnh acute leukemia, bệnh bạch cầu xuất hiện ở trẻ em. Và ba tổ chức trung tâm ung thư này đã gửi thư đến 4 công ty dược phẩm của Hoa Kỳ, kêu gọi hãy lập tức cố gắng tăng cường thêm sản xuất các loại thuốc cứu mạng này. Và nghị sĩ của Hoa Kỳ là Amy Klobuchar cũng đã gửi lá thư với nội dung tương tự đến tổng giám đốc những công ty dược phẩm trên. Và liệu pháp sử dụng thuốc methotrexate đã được chữa lành gần 90% trong số khoảng 3.500 thiếu niên được chẩn đoán là mắc bệnh bạch cầu mỗi năm. Và những bệnh nhân trẻ này thì cần loại thuốc bởi vì những loại thuốc khác thì có hóa chất gây hại đến những người này trong tương lai. Và nguồn tiếp tế thuốc methotrexate đã sụt giảm kể từ cuối năm 2011 khi mà những nhà sản xuất là Benvenue Laboratories đã tự đình chỉ sản xuất loại thuốc này với lý do là họ gặp những khó khăn về việc kiểm soát chất lượng cũng như là an toàn sản phẩm và bảo trì thiết bị sản xuất. Và Benvenue hiện đang tiếp tục cố gắng để mà khắc phục những khó khăn cũng như là tăng cường thêm cái việc cho ra đời những loại thuốc methotrexate trong tương lai. Và được biết thì theo số liệu thống kê của chính phủ Hoa Kỳ từ năm 2005 cho đến năm 2010 thì số loại thuốc có được kê đơn bác sĩ đã được báo cáo là thiếu hụt trầm trọng, gần như là 1/3 từ 61 loại thiếu hụt cho đến hiện nay là 178 loại thuốc bị thiếu hụt tại Hoa Kỳ, và đặc biệt là thiếu trầm trọng thuốc chữa ung thư máu methotrexate hiện nay. Và đó cũng là bản tin cuối cùng cho chương trình Thời sự buổi trưa ngày hôm nay. Quỳnh Anh và chú Huy Cường từ Houston xin được gửi lời chào đến Khoa Diễm từ Dallas cũng như là quý thính giả của Đài Sài Gòn trên băng tầng 900 AM Houston và 890 AM Dallas. Và xin mời quý vị hãy tiếp tục ở lại làn sóng, những chương trình tiếp theo sẽ trở lại sau một vài thông tin thương mại.
Và xin mời quý vị theo dõi bài bình luận vào trưa thứ 6 do Thu Nga thực hiện.